Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tiểu sử lai lịch của Tịnh Không Pháp Sư, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Học lịch theo học giáo sư phương Đông Mỹ, chuyên gia đại sư và lão cư sĩ Lý Minh Nam, tu học ngành triết học Phật giáo 13 năm. Kinh lịch từng nhiệm Phật học giảng tọa tổng chủ giảng tại trường đại học của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học, giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước như Mỹ, Canada, Đài Loan, Đại Lục và Đông Nam Á, dốc hết toàn lực chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh độ. Hiện nhiệm đạo sư của Hoa Tạng Tịnh xá, đạo sư thư viện Hoa Tạng Phật giáo, hội trưởng hội Hoa Tạng Tịnh tông, đóng sư trưởng hội gây quỹ Phật Đà giáo dục, đạo sư hội Phật giáo tại Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tu phước và tu tuệ cuốn ba. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: hội niệm Phật Quán Tự Tại, Đài Bắc, Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1994. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, vừa rồi chúng tôi giảng về tam phước, phần 1 và phần 2 đã giới thiệu qua, phần 3 thì lại càng thù thắng. Đó là cơ sở tu hành của Bồ Tát, cũng tức là thông thường gọi là cơ sở của Phật Pháp Đại Thừa. Đây chúng ta nên nhận thức cho rõ ràng, vì cái mà chúng ta đang tu hiện nay là Phật Pháp Đại Thừa. Tịnh Độ Tông người xưa nói rất hay, không những chỉ là Đại Thừa mà còn là Đại Thừa trong Đại Thừa, Nhất Thừa trong Nhất Thừa. Nhưng lời này đích thật là có căn cứ, chẳng phải những người tu Tịnh Độ đối với Tịnh Độ Tông tán thán quá lời. Vậy thì cái căn cơ của nó chúng ta phải liễu giải, phải thiết tha để bồi dưỡng nó. Nếu không thì về mặt tu học cuối cùng thường khi không có kết quả, không đạt được mục tiêu đã dự định. Để tam phước, câu thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm. Cái gì gọi là Bồ Đề Tâm? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy rất rõ ràng, Ngài dạy về tam tâm. Nên Tịnh Độ Tông thường nói tam tâm viên pháp, tức là phát Bồ Đề Tâm. Tam tâm, cái thứ nhất là tâm chí thành, chân thành, chân thành đến chỗ cùng cực thì gọi là chí thành. Đây là bản thể của Bồ Đề Tâm. Có thể tức có dụng, khi nó khởi tác dụng thì gọi là thâm tâm, gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Thâm tâm là tự thọ dụng, cũng tức là tự mình hưởng thụ. Còn hồi hướng phát nguyện tâm là tha thọ dụng, cũng tức là bảo chúng ta dùng cái tâm gì để đối với kẻ khác, dùng cái tâm gì để đối với mình, đây đều là chân tâm. Chân tâm đối với mình thì gọi là thâm tâm, đối với kẻ khác thì gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Ngài Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận giải thích Bồ Đề Tâm với chúng ta. Cái thứ nhất, Ngài nói trực tâm. Cái thứ hai, cũng nói thâm tâm. Cái thứ ba, nói đại bi tâm. Danh xưng nói ra không giống nhau, ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Trực tâm tức là tâm chân thành. Cho nên có vài bình luận nói trực tâm là đạo tràng. Trực tâm tức là chân thành. Thâm tâm tức là hiếu thiện hiếu đức. Vì thầy chữ thiện nói ở đây, như hôm qua đề cập đến, chẳng phải là cái thiện của thiện ác. Cái thiện của thiện ác đều không phải thiện. Tại vì sao? Quả báo của nó là ở lục đạo, không thể vượt khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên cái thiện nói trong Đại Thừa Pháp đều chẳng phải tương đối, lìa khỏi thiện ác, ấy mới gọi là thiện. Nó là ý nghĩa này. Cho nên cùng với thiện ác không phải đối đãi, đây mới gọi là cái thiện chân chính. Hiếu thiện hiếu đức, chữ đức nói ở đây là tánh đức. Cái cùng tự tánh tương ứng đó, họ ưa thích cái này. Tánh đức nói đến cực điểm, tức là tịch mà thường chiếu, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Dĩ nhiên cảnh giới này phàm phu chúng ta không thể làm nổi. Tuy Phật Bồ Tát trong kinh luận đã nói với chúng ta rất nhiều, chúng ta muốn làm được thì phải không phải dễ dàng. Đại bi tâm tức là đại từ bi tâm, lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Thọ không có phân biệt, không có chấp trước, là thuộc về cái từ bi bình đẳng, thì gọi là đại từ bi, đại từ đại bi. Nếu có sai biệt, có phân biệt, có chấp trước, thì là không bình đẳng. Không bình đẳng có thể gọi là từ bi, nhưng không thể thêm vào chữ đại. Thêm vào chữ đại là thanh tịnh bình đẳng. Cái tâm này mới gọi là Bồ Đề Tâm. Nói thì dễ, làm thì thật là khó. Bởi thế cho nên lúc đã phàm phu không có Bồ Đề Tâm. Thánh giả tiểu thừa, A La Hán và Bích Chi Thập, Bích Chi Phật cũng không có Bồ Đề Tâm. Duy chỉ có Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm. Khi vừa phát Bồ Đề Tâm thì người này được gọi là Bồ Tát, là chẳng phải phàm phu. Phật giáo ở Đài Loan chúng ta từ bề ngoài mà nhìn là vô cùng hưng thịnh. Mỗi năm những người phát tâm thọ Bồ Tát giới rất là nhiều. Bồ Tát giới thì đã thọ rồi đấy, nhưng Bồ Đề Tâm đã có phát chưa? Nếu như Bồ Đề Tâm chưa phát thì Bồ Tát giới thọ rồi cũng không tính, cũng không thể kể là Bồ Tát. Vậy nếu nói một cách nghiêm khắc thì Kinh Kim Cang là cái tiêu chuẩn. Anh xem trong Kinh Kim Cang nói với Bồ Tát, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Đó chẳng phải là Bồ Tát. Bồ Tát vẫn còn chấp thân này là ngã, vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn cái niệm này. Chúng sanh dùng nghĩa rộng mà nói là quan niệm của không gian, còn có bốn phương tứ vị trên dưới. Thọ giả là có quan niệm của thời gian. Những thứ này đều gọi là phân biệt chấp trước. Những người có tâm phân biệt chấp trước là chẳng phải là Bồ Tát. Bồ Tát không có phân biệt chấp trước. Đây là nói rõ cái mẫu của người phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm thật sự được phát ra thì không có bốn tướng. Bốn tướng vẫn còn thì Bồ Đề Tâm chưa phát. Do đây có thể biết phát Bồ Đề Tâm thật không phải là dễ dàng. Cho nên Bồ Đề Tâm anh vừa phát, bậc A La Hán gặp anh cũng phải đảnh lễ, kính nể anh. Vì sao? Vì anh cao hơn họ một cấp, họ không bằng anh. Kẻ khác không biết, A La Hán biết. Bởi vì A La Hán bốn tướng chưa phá, tức là A La Hán vẫn còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, họ có. Bồ Tát thì không có. Đây thì cao hơn họ, họ gặp thì phải đảnh lễ. Khi Bồ Tát Tâm vừa phát, trên địa vị của Bồ Tát mà nói, viền giáo là sơ trụ, nên sơ trụ của Bồ Tát gọi là phát tâm trụ, là sơ phát tâm. Vừa phát tâm là sơ địa Bồ Tát. Biệt giáo tức là sơ địa. Anh thấy địa vị này cao biết mấy. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến 41 vị pháp thân đại sĩ. Vừa phát Bồ Đề Tâm tức là pháp thân đại sĩ. Sơ trụ Bồ Tát tức là pháp thân đại sĩ. Phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Trong thế gian chúng ta, đến nơi nào để tìm được một vị pháp thân đại sĩ? Thật sự mà nói, ngay A La Hán cũng tìm không ra. Không những A La Hán tìm không ra, có lẽ sơ quả Tu Đà Hoàng cũng tìm không ra. Tu Đà Hoàng là địa vị thấp nhất. Người ta tam giới 88 phẩm kiến hoặc đều đoạn hết. Cho nên gọi là nhập lưu. Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu, nhập vào dòng thánh, vĩnh viễn không thể thối đọa làm phàm phu. Cho nên sau khi chứng được Tu Đà Hoàng, thiên thượng nhân gian 7 lần qua lại thì chứng A La Hán, thì ra khỏi tam giới, sẽ không rơi vào tam ác đạo. Từ những chỗ này ta quan sát tỉ mỉ thì biết được phát Bồ Đề Tâm không phải là dễ dàng. Vậy thì pháp môn Tịnh Độ là đại thừa của đại thừa, nhất thừa của nhất thừa. Cũng có rất nhiều người niệm Phật đều vãng sanh. Sử hỏi những người này có phát Bồ Đề Tâm không? Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì họ làm sao được vãng sanh? Nếu như bảo phát Bồ Đề Tâm, chúng ta hãy nhìn kỹ, họ thật sự không giống như Pháp Thân Đại Sĩ. Bốn tướng chừa pháp, như vậy thì trong Bồ Đề Tâm có thể vẫn còn cảnh giới đặc biệt. Đích thật là có. Ngẫu Ích Đại Sư trong bài Yếu Giải, vì chúng ta nói đến Bồ Đề Tâm cùng với lời trong khởi tín luận trong Quán Kinh không giống nhau. Bồ Đề Tâm mà trong khởi tín luận của Quán Kinh nói đến, chúng ta thật sự không tìm được. Nhưng Bồ Đề Tâm mà Ngẫu Ích Đại Sư nói đến trong bài Yếu Giải thì mỗi người cần phải làm được. Ngài dạy rất đơn giản, chỉ cần một lòng một ý cầu sanh tịnh độ, trừ cái niệm này ra không có cái niệm thứ hai. Cái nguyện tâm này tức là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Với cách nói này, trước Ngẫu Ích Đại Sư chưa có người nào nói qua. Chính Ngài là người đầu tiên nói ra. Ngài đã nói ra, chúng ta thử nghĩ kỹ, đem Đại Thừa Tâm cùng nó để đối chiếu, nó có lý. Quý vị thử nghĩ, một lòng một ý cầu sanh tịnh độ, sanh vào thế giới Cực Lạc, gặp được Phật A Di Đà, thì viên chứng được tam bất thối. Địa vị này hầu như là thập địa Bồ Tát. Cho nên Ngài nói đây là Vô Thượng Bồ Đề Tâm, phải là chẳng sai. Cho nên chúng ta muôn ngàn lần xin chớ coi rẻ những bà cụ già không biết chữ, không thể coi rẻ họ. Họ suốt ngày cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, việc chi họ cũng chẳng nghĩ đến, việc chi họ cũng chẳng lo, việc gì họ cũng chẳng hỏi, họ cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đến cuối cùng họ sanh về Cực Lạc thế giới. Một niệm của họ đích thật là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Nếu anh hỏi họ cái gì là trực tâm, cái gì là thâm tâm, họ không biết, họ không hiểu. Nhưng cái tâm của họ thật sự là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Lẽ dĩ nhiên đây cũng là được oai thần bổ nguyện của Đức A Di Đà gia trì. Nếu như không được nguyện lực của Phật gia trì, cái tâm chân thành này có thể biến thành Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Đó cũng chẳng phải là việc dễ dàng. Cho nên pháp môn này rất là đặc biệt. Anh muốn phát Bồ Đề Tâm cũng đặc biệt, cùng với các pháp môn khác không giống nhau. Thật đúng là đơn giản, dễ dàng, vững vàng và mau lẹ. Cho nên chúng ta đi theo lời dạy bảo của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, chúng ta biết được trong cuộc đời này kiếp người khổ đau ngắn ngủi. Khổ ta phải nhẫn chịu, đừng nên đi so đo. Khổ nạn dù lớn hơn cũng phải nhẫn chịu cho qua. không nên để vào trong lòng. Trong tâm cứ mãi nghĩ rằng chẳng còn mấy ngày nữa ta sẽ đến cực lạc thế giới, ta cần gì cùng họ so đo. Những gì mà họ cần đến thì cứ cho họ, tất cả tùy nó đi. Lão thật niệm Phật, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Cái niệm này tức là Bồ Đề Tâm chân thật. Cho nên lời ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói đó rất hợp với ý của Phật. Vậy thì sau khi phát tâm thì phải tin sâu nhân quả. Sự tin sâu này là trí tuệ chân thật. Không có trí tuệ chân thật thì không tin nhận duyên quả báo. Nếu thật sự tin nhân quả báo ứng, trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta, không những ngôn hành sẽ cẩn thận, khởi tâm động niệm đều cũng sẽ cẩn trọng. Tại vì sao? Là vì một niệm ác là tạo một ác nghiệp. Nhân gặp duyên nhất định có quả báo. Cho nên niệm thiện kết thành quả thiện, niệm ác nhất định cảm được ác báo. Chúng ta không ưa thích ác báo thì không nên khởi ác nghiệp. Đây là chân tướng của sự thật. Hiểu rõ được chân tướng của sự thật, tin tưởng chân tướng của sự thật, nếu chẳng phải trí tuệ chân thật thì nó là gì? Sơ xuất về sự thật, không thừa nhận sự thật là ngu si, là mê hoặc. Sự thật chẳng phải nói không thừa nhận là không có, không thừa nhận cũng vẫn có. Chả còn anh thừa nhận không thừa nhận, chả còn anh tin hay không tin, sự thật là sự thật. Cho nên Phật tiếp theo dạy chúng ta phải tin sâu nhân quả. Nhân quả của pháp thế gian Phật dạy rất là thấu triệt, rất là rõ ràng. Một đời người sự thụ dụng về vật chất, tức là sự hưởng thụ về ăn mặc ở nghỉ, đây gọi là của cải. Của cải của anh từ đâu đến? Anh bảo là anh rất tài cán, mấy năm nay mạng rất hên, làm việc gì cũng rất thuận lợi, kiếm được rất nhiều tiền. Là anh kiếm được đấy à? Những người gặp hên nhiều hơn anh, những người tài cán cũng nhiều hơn anh, tại sao những người này không phát tài? Hãy thử nghĩ cho kỹ, sẽ không khó thể hội. Trong những bạn học của anh, những bà con bạn bè của anh, thậm chí trong đám anh em của anh, anh thử so sánh tỉ mỉ thì rất hiển nhiên rõ ràng. Thì ra của cái mà anh được đó chẳng phải là anh tài ba, chẳng phải là vận mạng của anh hên. Tất cả thứ đó đều kể là duyên. là cái nhân chân chánh, tức là cái nhân trong đời quá khứ anh đã tu được, anh này được quả báo ấy. Có quả phía trước nhất định có nhân, có nhân phía sau nhất định có quả, nhân quả báo ứng, tơ hào không sai dạy. Phật dạy chúng ta tiền của sang giàu gồm có tất cả sự hưởng thụ vật chất, là trong đời quá khứ anh tu bố thí tài. Tu bố thí tài là nhân, đời này được quả báo này. Trong đời quá khứ tu bố thí pháp, đời này được quả báo thông minh trí tuệ. Trong đời quá khứ tu bố thí vô ý, đời này được quả báo mạnh khỏe sống lâu. Anh trồng cái nhân gì thì được cái quả báo nấy. Cho nên chúng ta trong một đời này, chúng ta gặp được và hưởng được những quả báo ấy thì biết được trước kia đã tạo những nhân gì, thì sẽ biết rõ. Cho nên Phật dạy chúng ta dục tri tiền thế nhân, anh muốn biết kiếp trước anh đã trồng cái nhân gì. Kim sanh thọ giả thị, đời này cái mà ta thọ được ấy là đấy. Dục tri lai thế quả, anh muốn biết đời sau của anh ra sao, quả báo đời sau có tốt không. Phật dạy kim sanh tác giả thị, chúng ta trong đời này hành động tạo tác gọi là tạo nhân, kiếp sau có quả báo. Kiếp này chúng ta hành động tạo tác đều là thiện, kiếp sau nhất định được thiện báo. Kiếp này hành động tạo tác là ác, kiếp sau nhất định được ác báo. Điều này phải tin, đây là chân tướng của sự thật. Nếu anh không tin, đó gọi là ngu si. Cho nên Phật dạy chúng ta tin sâu nhân quả. Trước kia ta chưa gặp được Phật pháp, không biết được những sự lý này, chúng ta cũng đã tạo không ít tội nghiệp. Vậy thì làm sao đây? Tạo thì đã tạo rồi, thì không còn cách chi. Ngày nay sau khi đã biết rõ thì phải thật sự giác ngộ, dứt ác tu thiện, sửa đổi lỗi lầm. Còn kịp hay không? Hãy còn kịp. Vấn đề là tâm anh phải chân thành, niệm phải cẩn thiết. Cho nên sức mạnh của việc sám hối không thể nghĩ bàn. Chúng ta muôn ngàn lần xin chớ xem việc sám hối là tầm thường. Như vậy là anh đã nhìn sai rồi. Sức mạnh sám hối bất khả tư nghị. Tội nghiệp dù có nặng hơn, một niệm sám hối có thể đem tội nghiệp trong vô lượng kiếp thảy đều diệt sạch. Cho nên tịnh độ vãng sanh có hai phương pháp tu. Một cách là cho người thường, bình thường là tụng kinh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Còn một loại người khác, một đời đều tạo nghiệp ác, lúc lâm chung sám hối vãng sanh. lắm lúc cao phẩm vị của kẻ lúc lâm chung sám hối niệm Phật vãng sanh so với một số người tu hành còn cao hơn rất nhiều. Cho nên khó tránh khỏi khiến một số người cảm thấy nghi hoặc, kẻ này xấu lắm, không việc ác nào không làm, hắn sao lại được vãng sanh phẩm vị lại ở trên chúng ta, hình như rất không công bằng. Nhưng nào có biết, sức mạnh sám hối của hắn ta quá dũng mãnh, tâm của hắn quá chân thật. Cái tâm của chúng ta hàng ngày niệm A Di Đà Phật, tâm này không chân thật bằng tâm của hắn, niệm không dũng mãnh như hắn, cho nên một lúc hắn nhảy vọt lên trên chúng ta. Vì thế cho nên chúng ta đối với những người làm ác trên thế gian này không được khinh dễ. Nếu anh khinh dễ họ, coi rẻ họ, anh có thể nhìn lầm. Nếu như lúc lâm chung họ thật tình sám hối thì là vượt hẳn chúng ta quá nhiều. Như là Phật chỗ nói trong kinh,
Phật tại kinh trong sở sở
vua A Xà Thế trong quán kinh, ông ta thập ác ngũ nghịch đều làm hết, giết cha hại mẹ, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa để hại Phật, phá hòa hợp tăng, không tội ác nào không làm. Trong Đại Tạng Kinh có A Xà Thế Vương Kinh, tức là Đức Phật nói về người này, nói về sự tích của ông ta. Ông ta đến lúc lâm chung biết được đã lỗi lầm, ông ta sám hối một cách thống thiết, cầu sanh tịnh độ, ông ta được vãng sanh. Vãng sanh vào phẩm vị nào? Là thượng phẩm trung sanh. Thật là ngoài dữ liệu của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng là người tạo thập ác ngũ nghịch vãng sanh phải là phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm, dù cách nào cũng không nghĩ đến thượng phẩm trung sanh. Điều này nói rõ sức mạnh của sám hối quá lớn. Đúng thật là hồi đầu. Sự hồi đầu lúc lâm chung của ông ta chiêu cảm được quả báo thù thắng như vậy. Nếu như hiện giờ chúng ta lập tức hồi đầu, anh thử nghĩ cái quả báo ấy là bất khả tư nghị. Hôm nay anh thật tình sám hối, lập tức quay đầu, thì từ phàm phu vị tiến lên đến Bồ Tát vị. Khi nãy vừa nói, vừa sám hối thật sự hồi đầu, thì Bồ Đề Tâm phát ra. Từ cái địa vị phàm phu, tức khắc vượt qua tiểu thừa tứ quả tứ tướng, vượt qua Bích Chi Phật, vượt qua Viên Giáo Bồ Tát, thì anh đến được Viên Sơ Trụ. Chỉ trong niệm thì thăng tiến lên trên. Vấn đề là anh có chịu sám hối hay không. Mỗi ngày chúng ta đều thấy không ít người đến trước Phật Bồ Tát bái sám, lại Đại Bi Sám, Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, một đống lớn sám toàn là sám, hữu khẩu vô tâm, cái gì cũng chưa sám hết. Phiền não tập khí vẫn còn, miệng thì sướng tụng sám, còn tâm thì vẫn chưa hối cải. Việc làm đó thì vô dụng. Vua A Xà Thế lúc lâm chung là thật sự hối cải. Đây là nói rõ cái nhân quả này là chân tướng của sự thật. Thế gian suốt thế gian đều không lìa khỏi nhân quả. cho nên tin sâu không phải là dễ. Đối với đạo lý nhân quả, nếu không hiểu rõ một cách thông triệt để thì làm sao anh tin sâu được. Tin thì tin, nhưng không đủ chiều sâu. Không thể tin sâu thì lực lượng yếu ớt. Chúng ta người thời nay thường nói sửa đổi vận mạng, lực lượng yếu thì không sửa đổi được. Đối với thân thể mà nói, hiện nay trong giới y học cũng có câu nói đầu môi, đó là câu sửa đổi thể chất. Lòng tin nếu bạc nhược thì sửa đổi thể chất cũng chẳng làm được. Chỉ cần tin sâu là được. Tin sâu không những có thể sửa đổi vận mạng, cũng sửa đổi được thể chất. Cho nên tin sâu là quan trọng. Làm thế nào làm cho chúng ta có được tin sâu? Nhất định phải đọc tụng Đại Thừa, phải như giáo tu hành, từ trong này xây dựng lòng tin. Trong Kinh Kim Cang dạy rất hay: tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Hai câu kinh này chúng ta đem nó ra giải thích tin sâu, chữ sâu này rất là thích đáng. Sâu, sâu đáng cỡ nào? Là tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Thật tướng là gì? Sanh thật tướng tức là minh tâm kiến tánh của thiền tông. Nói một cách khác, tức là cảnh giới của viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa. Địa vị đó tức khắc liền siêu việt. Không thiết tha để hạ công phu thì làm sao được. Phật pháp dạy chúng ta lìa khổ được vui, đặc biệt nhất là Đại Thừa pháp sát với Tiểu Thừa. Tu khổ hạnh là Tiểu Thừa chỉ dạy. Phật pháp vào thời kỳ ban sơ, khi Đức Thế Tông còn tại thế, chúng ta thấy từ trong kinh điển, Tôn giả Ca Diếp là đại biểu cho khổ hạnh. Ngài Ca Diếp là tu hạnh đầu đà, là cái gương tốt nhất của Tiểu Thừa, tu khổ hạnh. Nhưng trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử là đại biểu tu Đại Thừa, khoái lạc không gì sánh bằng. Khi Thiện Tài Đồng Tử ra đời, trong nhà nơi nơi đều có bảy báo xuất hiện, trên cây đều nở hoa báo. Là một cái khí tượng vô cùng phú túc và khoái lạc, là Đại Thừa pháp. Đại Thừa pháp là ở trong khoan lạc mà tu hành, Tiểu Thừa pháp là ở trong khổ hạnh mà tu hành, không giống nhau. cái xã hội xưa kia, thuở xưa trong thời đại đế vương là cái xã hội bảo thủ, tiểu thừa vô cùng thịnh hành. Tiểu thừa là bảo thủ, rất thích hợp khẩu vị của kẻ bảo thủ. Nếu nói đến cởi mở thì đâu có được, mang tội tạo phản, quyết định không cho phép. Xã hội hiện nay là cái xã hội cởi mở, là cái xã hội dân chủ tự do. Nếu dùng phương pháp bảo thủ của tiểu thừa để dạy người, không có một người nào chịu nổi cả, không thể tiếp nhận. Cho nên đại thừa vô cùng thích hợp cho người thời nay để chúng ta tu học. Đại thừa đã chứa đầy một trí tuệ cao tột. Công phu thiền định của đại thừa cùng công phu thiền định của tiểu thừa khác nhau. Người tiểu thừa là dây mặt vào vách để định, họ tìm một chỗ không có người đến, nơi yên tĩnh. Người đại thừa tu định nơi nào náo nhiệt thì đến đó tu, không giống nhau. Cho nên cái định của đại thừa so với tiểu thừa khó hơn. Tiểu thừa dù ở trên núi, trong sơn động có được định, nhưng khi vào đô thị dạo một vòng thì không chịu nổi, thì họ đọa lạc, không vượt nổi sự khảo nghiệm. Còn cái định của đại thừa là từ trong hồng trần mà tu, trong chốn náo nhiệt mà tu, tu như như bất động. Trong kinh Kim Cang, Thế Tôn dạy tôn giả tu Bồ Đề cái nguyên tắc tu hành: bất thủ ư tướng, như như bất động. Trong cảnh muôn hồng ngàn tía, anh có thể xem, anh có thể tiếp xúc, nhưng tâm quyết định không động, quyết định không nhiễm. Đây là định. Anh đều tiếp xúc, đều nhìn thấy rõ ràng. Đây là tuệ. Tất cả anh đều thấy rõ, không một tí mê. Đây là tuệ. Tâm quyết định không bị nó mê hoặc, quyết định không bị nó làm dao động. Đây là định. Định tuệ đẳng kỳ, so với tiểu thừa thì cao hơn quá nhiều. Những cái lý và sự này chúng ta phải tìm sâu, không nghi ngờ, phải thiết tha nỗ lực để làm. Ví dụ như người thế gian, trong tâm mục của họ, chỗ tìm cầu là tiền tài, thông minh, khỏe mạnh, sống lâu. Có thể cầu được không? Được. Trong mạng nếu có được đó, dĩ nhiên sẽ có. Trong mạng không có, cũng có thể có được. Dùng cách gì có được? Tu kinh nhân. Nếu như tu kinh nhân này rất mạnh, rất mãnh liệt, không cần chờ kiếp sau, bây giờ là có quả báo ngay. Quả báo đời này là có thành tựu. Những việc này quý vị đọc Liễu Phàm Tứ Huấn thì đã thấy rõ. Ông Viên Liễu Phàm trong mạng ông ta những thứ thiếu thốn quá nhiều. Thiền sư Vân Cốc dạy ông ta đoạn ác tu thiện. Không những một mình ông ta tu làm theo, ông có một gia đình rất tốt, vợ ông giúp ông là ta làm, cả nhà đều giúp nhau để làm, cả nhà đều tu nhân thiện. Cho nên quả báo của ông không cần chờ đến kiếp sau, ngay đời này đã hiện tiền. Cho nên ông không tu nhân thì quả báo từ đâu mà có? Tiền của sang giàu phải tu bố thí tài. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, tiền tài có phải là của mình không? Chưa, không. Anh cho tiền của là của mình thì anh là ngu si. thần đã nghĩ sai, tiền sai. Từ xưa đến nay gọi nó là thông hóa. Thông là lưu thông,
lưu thông đi.
Nó từ trước mặt anh chảy ngang qua, anh tưởng là của anh à? Làm gì có đạo lý này? Phải biết rằng là từ trước mặt anh chảy qua.